Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, CISSP All-in-One Exam Guide, ấn bản thứ 9 của Fernando Maimi, tiếp nối thương hiệu hướng dẫn CISSP gắn với Sean Harris, là một cẩm nang tự học và tra cứu chuyên môn về an toàn thông tin. Sách được cập nhật theo nội dung kỳ thi CISSP năm 2021 của SC2 và bao quát 8 miền kiến thức mà chứng chỉ này yêu cầu. Thay vì chỉ liệt kê thuật ngữ để ghi nhớ, tài liệu giải thích cách quản trị, thiết kế, vận hành và đánh giá một chương trình an ninh thông tin ở cấp tổ chức. Người đọc lần lượt đi từ quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản dữ liệu đến kiến trúc bảo mật, mạng, quản lý định danh, kiểm thử, vận hành và phát triển phần mềm an toàn. Cấu trúc học tập gồm mục tiêu đầu chương, mẹo làm bài, diễn giải chi tiết và câu hỏi luyện tập. Vì vậy, đây vừa là sách chuẩn bị cho một kỳ thi có phạm vi rộng, vừa là tài liệu tham khảo thực hành cho người làm an ninh mạng, cần kết nối các quyết định kỹ thuật với yêu cầu kinh doanh, pháp lý và rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 8 miền CISSP được kết nối thành một hệ thống quản trị an ninh thống nhất. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phạm vi bao quát toàn bộ 8 miền kiến thức CISSP, gồm quản trị an ninh và rủi ro, an ninh tài sản, kiến trúc và kỹ nghệ an ninh truyền thông và mạng, quản lý định danh và truy cập, đánh giá và kiểm thử, vận hành an ninh cùng an ninh phát triển phần mềm. Giá trị của cách bao quát này không nằm ở việc có đủ danh mục chủ đề, mà ở việc cho thấy chúng phụ thuộc lẫn nhau. Một chính sách phân loại dữ liệu chẳng hạn, chỉ có ý nghĩa khi được chuyển thành quy tắc truy cập, cơ chế bảo vệ trong hệ thống, giám sát vận hành và quy trình xử lý sự cố. Tương tự, một thiết kế mạng an toàn phải phục vụ những mức rủi ro và yêu cầu bảo vệ tài sản đã được tổ chức xác định từ trước. Cách tiếp cận này phù hợp với bản chất của CISSP, vốn đánh giá năng lực nhìn an ninh thông tin như một chương trình toàn doanh nghiệp, không chỉ như tập hợp công cụ kỹ thuật. Người học được nhắc phải cân nhắc mục tiêu kinh doanh, trách nhiệm quản trị, khả năng vận hành và tuân thủ bên cạnh các cơ chế như kiểm soát truy cập hay phân đoạn mạng. Nhờ đó, sách đặc biệt hữu ích cho việc xây dựng tư duy liên miền, điều thường cần thiết khi xử lý các câu hỏi tình huống của CISSP. Thứ hai, quản trị rủi ro. Tuân thủ và liên tục kinh doanh là nền tảng trước khi chọn công nghệ. Phần về quản trị an ninh và rủi ro đặt một nguyên tắc quan trọng lên trước các giải pháp kỹ thuật. Đó là tổ chức phải hiểu tài sản nào cần bảo vệ, rủi ro nào có thể chấp nhận và ai chịu trách nhiệm ra quyết định. Sách đề cập các nội dung như quản trị, tuân thủ, chính sách quản lý rủi ro và lập kế hoạch liên tục kinh doanh. Đây là những chủ đề dễ bị xem là lý thuyết khi người học tập trung vào kỹ thuật, nhưng chúng quyết định lý do và mức độ triển khai của từng biện pháp bảo vệ. Ví dụ, không thể lựa chọn kiểm soát phù hợp nếu chưa phân biệt tác động tài chính, pháp lý, hoạt động hoặc uy tín khi một loại dữ liệu bị mất tính bí mật, toàn vẹn hay sẵn sàng. Tương tự, kế hoạch liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa không chỉ nói về sao lưu mà còn yêu cầu xác định các quy trình trọng yếu, mức gián đoạn chấp nhận được và vai trò phản ứng. Cuốn sách vì vậy giúp người đọc nhìn rủi ro như một hoạt động ra quyết định có căn cứ, thay vì một danh sách mối đe dọa. Trong bối cảnh thi CISSP, góc nhìn này hỗ trợ việc chọn phương án phù hợp với trách nhiệm quản lý và lợi ích tổ chức, thay vì vội ưu tiên giải pháp công nghệ phức tạp nhất. Thứ ba, bảo vệ dữ liệu được triển khai từ phân loại tài sản đến kiến trúc và kiểm soát truy cập. Cuốn sách xử lý việc bảo vệ thông tin theo một chuỗi hợp lý, bắt đầu từ an ninh tài sản, rồi mở rộng sang kiến trúc an ninh, quản lý định danh và truy cập. Phân loại dữ liệu, quy tắc xử lý, lưu giữ và hủy bỏ là các bước nền tảng vì chúng xác định mức bảo vệ mà mỗi loại tài sản cần có. Nếu dữ liệu nhạy cảm không được nhận diện đúng, tổ chức khó áp dụng nhất quán các biện pháp như hạn chế quyền truy cập, mã hóa, ghi nhật ký hay kiểm soát truyền dữ liệu. Trên nền đó, phần kiến trúc và kỹ nghệ an ninh đưa người học đến các nguyên tắc thiết kế an toàn và các mô hình bảo mật, nhằm biến yêu cầu bảo vệ thành cấu trúc hệ thống có thể thực thi. Phần quản lý định danh và truy cập tiếp tục làm rõ cách kiểm soát ai được làm gì, trong điều kiện nào, đối với tài nguyên nào. Ý nghĩa thực tế là bảo mật không phụ thuộc vào một lớp phòng thủ đơn lẻ. Nó đòi hỏi sự ăn khớp giữa giá trị của tài sản, thiết kế hệ thống và quyền hạn được cấp cho con người hay tiến trình. Cách tổ chức nội dung này cũng giúp thí sinh tránh học rời rạc các khái niệm như phân loại, mô hình bảo mật và kiểm soát truy cập. Thay vào đó, họ có thể đánh giá một tình huống bằng câu hỏi liên tục: dữ liệu cần bảo vệ là gì, rủi ro là gì và kiểm soát nào đáp ứng đúng mục tiêu đó. Thứ tư, an ninh mạng và vận hành được nhìn qua vòng đời phòng ngừa, phát hiện, ứng phó và khôi phục các phần về truyền thông và mạng, đánh giá và kiểm thử an ninh. Cùng vận hành an ninh cho thấy một hệ thống chỉ thật sự được bảo vệ khi kiểm soát được duy trì trong suốt vòng đời. An ninh mạng bao gồm các vấn đề liên quan đến bảo vệ kết nối, luồng truyền thông và hạ tầng mạng. Tuy nhiên, cấu hình hay thiết kế ban đầu không thể bảo đảm an toàn mãi mãi. Hệ thống cần được kiểm tra để xác định lỗ hổng, đánh giá hiệu quả của biện pháp kiểm soát và phát hiện khoảng cách giữa chính sách với thực tế triển khai. Sau đó, vận hành an ninh đảm nhận các hoạt động như giám sát, xử lý sự cố, quản lý thay đổi và duy trì khả năng phục hồi. Mối liên hệ này đặc biệt quan trọng vì kiểm thử mà không có quy trình khắc phục chỉ tạo ra danh sách vấn đề. Còn giám sát mà không biết tài sản và mức rủi ro ưu tiên sẽ tạo ra quá nhiều tín hiệu không hữu ích. Sách giúp người đọc đặt từng hoạt động vào mục đích quản trị rõ ràng. Phòng ngừa khi có thể, phát hiện khi phòng ngừa thất bại, ứng phó để hạn chế tác động, rồi khôi phục và rút kinh nghiệm. Đây cũng là một góc nhìn thực tế cho công việc sau kỳ thi. Năng lực an ninh không được đo bằng việc không bao giờ xảy ra sự cố, mà bằng mức độ tổ chức chuẩn bị, nhận biết và xử lý sự cố một cách có kiểm soát. Cuối cùng, công cụ tự học biến khối lượng kiến thức rộng thành quá trình ôn tập có thể đo lường với độ dài lớn và phạm vi bao quát. CISP All-in-One Exam Guide không chỉ đóng vai trò sách đọc tuần tự. Sách được thiết kế như một hệ thống tự học với mục tiêu học tập ở đầu chương, mẹo làm bài, phần giải thích và câu hỏi luyện tập. Nội dung trực tuyến đi kèm được giới thiệu gồm hơn 1400 câu hỏi dạng đồ họa, bài thi thử đầy đủ, bài kiểm tra tùy biến theo chương hoặc miền kiến thức và thẻ ghi nhớ. Các thành phần này phục vụ những mục đích khác nhau. Mục tiêu học tập giúp người đọc biết phạm vi cần nắm trước khi đi vào chi tiết. Câu hỏi và lời giải giúp kiểm tra khả năng áp dụng, đồng thời phát hiện nhầm lẫn giữa những khái niệm gần nhau. Bài thi thử và bài kiểm tra theo miền hỗ trợ quản lý thời gian, xác định lỗ hổng kiến thức và điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Dù vậy, người dùng không nên coi điểm số là bằng chứng duy nhất về mức sẵn sàng. CISSP thường đòi hỏi phán đoán theo bối cảnh quản trị, rủi ro và thứ tự ưu tiên, nên cần đọc kỹ lý do của đáp án thay vì chỉ ghi nhớ lựa chọn. Một số đánh giá cho rằng, cách tổ chức của sách chưa phải điểm mạnh nhất, nhưng chiều sâu giải thích và góc nhìn thay thế vẫn làm nó phù hợp để học bổ sung, đặc biệt khi đối chiếu với tài liệu chính thức hoặc các nguồn câu hỏi khác. Kết luận, CISSP All-in-One Exam Guide ấn bản thứ 9, phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho CISSP và cần một tài liệu bao quát để xây dựng nền tảng trước khi bước vào giai đoạn luyện đề chuyên sâu. Nó cũng hữu ích cho chuyên viên an ninh thông tin, quản trị hệ thống, kiến trúc sư bảo mật hoặc người làm quản trị rủi ro muốn có một nguồn tham khảo liên miền. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nối các quyết định kỹ thuật với quản trị, tài sản thông tin, tuân thủ, vận hành và phát triển phần mềm. Thay vì coi từng miền CSSP là một mảng kiến thức tách biệt, các mục tiêu chương, mẹo thi, câu hỏi và tài nguyên trực tuyến tạo điều kiện biến việc đọc một tài liệu dài thành quá trình tự đánh giá có cấu trúc so với những sách luyện CSSP ngắn gọn hơn. Điểm nổi bật của cuốn này là độ sâu diễn giải và phong cách giải thích mang tính thực hành của truyền thống Sean Harris được Fernando Maimi tiếp tục phát triển. So với tài liệu hướng dẫn chính thức, nó thường được xem là một góc nhìn bổ sung có giá trị, nhất là với người muốn đọc thêm cách lý giải khác cho các chủ đề khó. Hạn chế thực tế là phạm vi rộng và cách tổ chức có thể khiến một số người học thấy nặng, nên sách phát huy tốt nhất khi được chia theo kế hoạch học rõ ràng và kết hợp với đề cương CISSP hiện hành. Đây không phải đường tắt để lấy chứng chỉ, mà là nguồn lực vững chắc để hiểu cách các thành phần của một chương trình an ninh thông tin vận hành cùng nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Fernando Maimi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!